thưa quý vị, chủ đề Giê-xu ơi con tín thác vào Chúa được nhóm tông đồ Chúa tình thương chọn cho các cuộc tĩnh tâm về lòng thương xót Chúa trong năm Đức tin 2013, bao gồm 6 đề tài khác nhau. Đề tài được sắp xếp đầu tiên là đề tài Giê-xu ơi con tín thác vào Chúa khi chống trả cám dỗ. Một đề tài đã được anh Đa Minh Maria Cao Tân Tĩnh trình bày trong cuộc tĩnh tâm ở Tổng giáo phận Philadelphia vào cuối tuần lễ thứ hai của mùa chay 2013 là ngày 22 đến 24 tháng 2. Đề tài được liệt kê thứ hai theo thứ tự có thể xảy ra, đó là đề tài con tin nơi Chúa khi thống hối tội lỗi. Đúng thế, khi bị cám dỗ, con người tự nhiên với đầy những mầm mống tội lỗi trong mình lại vừa mù quáng lẫn yếu đuối, nhất là nếu thiếu cầu nguyện, chắc chắn sẽ khó lòng mà tránh được tình trạng thảm thương sa ngã, phạm tội mất lòng Chúa. Nhưng vấn đề quan trọng được đặt ra ở đây là sau khi sa ngã, phạm tội, con người có biết ăn năn thống hối hay chăng? Và để có thể thống hối ăn năn bằng tất cả tấm lòng tan nát khiêm cung, ăn năn thống hối một cách trọn hảo, nhờ đó không bao giờ phạm tội làm mất lòng Chúa nữa, ít là một cách cố tình, thì theo kinh nghiệm tu đức, khi tô hữu không thể nào không tin tưởng vào lòng thương xót Chúa. Trong bài chia sẻ của mình được căn cứ vào bài phúc âm của Thánh ký Luca về một người phụ nữ tội lỗi được biết đến trong thành, anh Tĩnh đã đặt ra 4 vấn đề then chốt liên quan đến người phụ nữ tội lỗi này như sau. Câu hỏi thứ nhất, người phụ nữ tội lỗi được tiếng là tội lỗi trong thành kia là ai? Thứ hai, chị ta đã sống cuộc đời bê tha trụy lạc ra sao mà được dân thành biết đến hay trở thành nổi tiếng trong thành? Thứ ba, tại sao chị phụ nữ tội lỗi nổi tiếng trong thành này lại tỏ ra thống hối tội lỗi với Chúa Giê-xu là một con người theo trần gian, không có quyền tha tội? Thứ tư, tại sao một con người tội lỗi đáng ghê tởm về thân xác như chị mà lại dám phạm thánh khi chạm đến thánh thể của con Thiên Chúa Chí Thánh? Sau phần suy diễn lời Chúa là phần cảm nghiệm tu đức, anh Tĩnh đã bày tỏ những niềm xác tín của mình, chẳng những về thân phận của con người gắn liền với tội lỗi, mà còn cần đến lòng thương xót Chúa nữa. Thứ nhất, tội lỗi tự bản chất là sự giữ về luân lý, hoàn toàn phản nghịch với Thiên Chúa là đấng toàn thiện. Bởi thế, tội lỗi là những gì tuyệt đối đáng ghê tởm, ghét bỏ và triệt để tránh xa. Tuy nhiên, tạo vật nói chung, dù được Thiên Chúa dựng nên rất tốt đẹp, thậm chí cho dù là loài thần trời có bản tính thiên liêng sáng láng tốt lành, so với Thiên Chúa là đấng toàn thiện, thì tạo vật vẫn là loài bất toàn. Trước hết, về bản tính thì hữu hạn chứ không vô hạn như Thiên Chúa. Sau nữa, về sự sống thì không viên mãn, nên vẫn có thể bị khiếm khuyết và lầm lạc về luân lý. Thứ hai, tội lỗi là bằng chứng cho thấy con người chẳng những là loài tạo vật vô cùng yếu đuối, dễ sa ngã, mà còn hết sức mù quáng nữa, thậm chí lầm không biết việc mình làm. Dù là cố tình, nhưng xét cho cùng, cũng chỉ xuất phát bởi vô thức. Bằng không, họ đã không đóng đanh vị Chúa hiển vinh. Hai trường hợp điển hình cho thấy rõ tội lỗi của con người, dù cố tình nhưng cũng chỉ vì lầm không biết hay vô thức. Đó là tội nữ nguyên tổ Eva ăn trái cấm, một tội đã lưu truyền lại cho toàn thể dòng dõi loài người, và tội dân Do Thái đóng đinh Chúa Kitô, một tội tày trời nhất trong lịch sử loài người, tội giết con Thiên Chúa. Thứ ba, chính vì con người sa ngã phạm tội là do lầm lẫn không biết việc mình làm một cách vô thức, mà tội lỗi của họ mới đáng được tha thứ và cứu chuộc bằng chính giá máu của chính vị Thiên Chúa hóa thân làm người. Có thể nói, chính cái lầm một cách vô thức có tính cách ngây thơ khờ dại này là cái duyên vừa dễ thương mà vừa đáng thương của loài người, và nơi loài người trước vị Thiên Chúa thấu suốt mọi sự. Đến độ cái duyên hết sức hấp dẫn ấy của con người và nơi con người đã có thể khiến vị Thiên Chúa là tình yêu vô cùng nhân hậu say mê họ. Ở chỗ người đã trở nên giống anh em mình mọi đà, để người có thể vì họ mà trở thành một thượng tế nhân hậu và trung thành trước nhan Thiên Chúa, hầu đền bù tội lỗi của dân. Vì người đã yêu thương những kẻ thuộc về mình trên trần gian và muốn tỏ ra tình người yêu thương họ cho đến cùng. Thứ tư, thế nhưng vấn đề then chốt ở đây là Kitô hữu với con người vô cùng mù tối và yếu đuối có nhận ra tình yêu vô cùng nhân hậu của Thiên Chúa được tỏ ra nơi cuộc vượt qua của đấng thiên sai cứu thế hay chẳng. Bằng cách như dân Do Thái, sau khi nghe tông đồ Phêrô giao giảng và minh chứng về người, đã hết lòng ăn năn hoán cải trở về cùng Chúa. Kitô hữu cũng chân thành và sâu xa tỏ lòng thống hối ăn năn về tất cả những gì họ đã vô tình, nhất là cố ý xúc phạm đến Chúa, chẳng những đến các lề luật và mệnh lệnh thiện hảo của Ngài, đến uy quyền tối cao của Thiên Chúa, đến sự uy nghi cao cả đáng tôn thờ của Ngài, mà còn đến chính tình yêu vô cùng nhân hậu của Ngài nữa. Một tấm lòng thống hối ăn năn một cách trọn hảo chỉ vì kính mến Ngài, chứ không phải chỉ vì bản thân họ, chỉ vì sợ xa hỏa ngục. Thứ năm, kinh nghiệm tu đức cho thấy nhiều khi Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan và toàn năng cần phải để cho linh hồn, nhất là những linh hồn khao khát Ngài, đang tìm đường đến với Ngài, sa ngã phạm tội mất lòng Ngài, để nhờ đó và chỉ có cách duy nhất đó họ mới có thể nhận biết họ vô cùng yếu đuối và thấp hèn biết là chừng nào, và nhờ đó họ chẳng những không dám tự phụ tự mãn khinh chê những người anh chị em tội nhân của họ, hay những người anh chị em sống khô khan nguội lạnh không được sốt sắng như họ, mà còn hết lòng cậy trông và hoàn toàn tín thác vào Chúa hơn nữa, đến độ họ có thể để cho Ngài dần dần làm chủ họ và toàn quyền sử dụng họ theo dự án thần linh và quan phòng của Ngài. Thật ra, đề tài con tin nơi Chúa khi thống hối tội lỗi đã được cha John Trần Khả ở Tổng giáo phận Galveston, Houston, Texas giảng huấn trong cuộc tĩnh tâm lòng thương xót Chúa vào cuối tuần lễ thứ năm mùa chay 2013, tức vào ngày 15 đến 17 tháng 3. Về phần mình, trong cuộc tĩnh tâm ở Tổng giáo phận Philadelphia 22 đến 24 tháng 2 2013, anh Daming Maria Cao Tấn Tĩnh cũng đã chia sẻ suy tư và cảm nghiệm ở tầm mức là một tín hữu giáo dân của mình về đề tài con tin nơi Chúa khi thống hối tội lỗi. Giờ đây, với tinh thần của năm đức tin và chiều hướng tích cực sống đức tin, chúng ta hãy cùng nhau lắng động tâm hồn để theo dõi và tự kiểm về đề tài con tin nơi Chúa khi thống hối tội lỗi rất thực tế và thiết yếu này. Một đề tài được anh Tĩnh suy diễn từ bài phúc âm liên quan tới một người phụ nữ tội lỗi trong thành đã đến với Chúa Giêsu lúc người đang dùng bữa ở trong nhà của một người Pharisêu, được Thánh ký Luca thuật lại ở đoạn 7 từ câu 36 đến 50 như sau.
Có người thuộc nhóm Pharisêu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Pharisêu ấy và vào bàn ăn. Và kìa, một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành biết được người đang dùng bữa tại nhà ông Pharisêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm, thì đứng đằng sau sát chân người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân người và lấy dầu thơm mà đổ lên. Thấy vậy, ông Pharisêu đã mời người, liền nghĩ bụng rằng, nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào, một người tội lỗi. Đức Giê-xu lên tiếng bảo ông, này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Ông ấy thưa, dạ, xin thầy cứ nói. Đức Giê-xu nói, một chủ nợ kia có hai con nợ, một người nợ 500 quan tiền, một người nợ 50. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nhiều hơn? Ông Simon đáp, tôi thiết tưởng là người được tha nhiều hơn. Đức Giê-xu bảo, ông xét đúng lắm. Rồi quay lại phía người phụ nữ, người nói với ông Simon, ông thấy người phụ nữ này, tôi vào nhà ông, nước lã ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn chào tôi được một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế tôi nói cho ông hay, tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Rồi Đức Giê-xu nói với người phụ nữ, tội của chị đã được tha rồi. Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng, ông này là ai mà lại tha được cả tội? Nhưng Đức Giê-xu nói với người phụ nữ, lòng tin của chị đã cứu chị, hãy xin bình an.
Thưa quý anh quý chị, hôm qua chúng ta phân tách một bài Thánh Kinh Cựu Ước, con tin nơi Chúa khi chống trả cám dỗ. Chắc là nhiều người vẫn còn nhớ cái đó và cảm thấy nó hay, nó thích thú lắm phải không? Nhất là sáng nay em vẫn còn nghe thấy nói về cái câu chuyện hôm qua, hay lắm. Rồi bây giờ chúng ta thấy câu chuyện hôm nay là cái câu chuyện mà em trích lại Phúc Âm Thánh Luca để nói đến vấn đề là con tin nơi Chúa khi thống hối tội lỗi. Đấy, chúng ta phân tách bài này chúng ta thấy rất là đúng với cái đề tài đó, rất là hay, rất là hay. Theo thông lệ hôm qua như em nói đó, là trước hết là suy niệm Phúc Âm, suy niệm lời Chúa, sau đó là cảm nghiệm tu đức, rồi khi mà hội thảo chung á cũng về đề tài này là chúng ta phải chia sẻ sống đạo. Đấy, thì bây giờ em xin nói về vấn đề suy niệm Phúc Âm, cái bài này, cái bài Thánh Kinh, bài lời Chúa này, sau đó cái phần cuối thì nói đến cảm nghiệm tu đức, rồi tới phần của các anh chị, tới cái giờ hội thảo sẽ chia sẻ sống đạo nhá. Thì cái bài Phúc Âm này ấy, thì em đặt ra ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là cái người phụ nữ tội lỗi trong thành này là ai? Bởi vì trong này đâu có nói tên phải không? Không có nói, chỉ là người phụ nữ tội lỗi trong thành, có vậy thôi, không có nói tên ai. Chúng ta sẽ tìm hiểu là ai. Rồi thứ hai nữa, chị phạm cái tội gì? Trong này đâu có nói tội gì đâu. Cái thứ ba nữa, chị là một con người tội lỗi như vậy, sao mà chị lại tới với Chúa Giê-xu? Sao chị lại tới với Chúa Giê-xu mà không tới người khác, mà tới với Chúa Giê-xu? Tại sao vậy? Chúng ta có suy nghĩ cái đó bao giờ không? Không phải. Rồi cái thứ tư nữa, mà làm sao mà chị lại dám sờ đến Chúa Giê-xu? Nếu mà chị cho là Chúa Giê-xu là đấng thánh, chị tới mà sao chị tội lỗi như vậy dám sờ đến Chúa? Cái thân xác của chị, nếu mà chị cái tội lỗi mà bây giờ óc chúng ta có thể nghĩ đến tội gì rồi đấy, thì làm sao mà dám sờ đến Chúa? Cái thân xác chị là nhơ nhớp như vậy, làm sao sờ đến Chúa? Đấy, bốn câu nhá, bốn câu hỏi, từ từ nhá, sẽ đi nhá. Câu hỏi thứ nhất là chị là ai? thì chúng ta có thể nghĩ theo đầu là ai rồi, đúng không? Nhưng mà làm sao mà chứng minh? Làm sao chứng minh được? Bởi vì ở trong này nói là người tội lỗi trong thành, có vậy thôi. Mà chúng ta nghĩ ngay là chị Maria Magdalena, đúng không? Nhưng mà tại làm sao mà chứng minh được? Đấy, khi mà người ta hỏi, bây giờ chúng ta chứng minh làm sao? Chúng ta chỉ nghe biết vậy thôi, bảo nếu mà gặp tin lành họ nói là tại sao? Ở trong này nói là không biết mà, nói là người tội lỗi trong thành mà sao quý vị dám nói là ma đệ liền? Chúng ta nói làm sao? Phải chứng minh thánh kinh đàng hoàng. Đây, cuốn thánh kinh nhá, rõ ràng nhá. Rồi, cái bài thánh kinh nó đọc là người tội lỗi trong thành, có vậy thôi, xong. Người phụ nữ tội lỗi trong thành. Thì bây giờ cái người tội lỗi trong thành đó, Thánh Gioan đoạn 11 câu 2.
Cô Maria là người sức dầu thơm cho chú, tấy tóc lau chân.
Rồi xong, có vậy thôi, câu 2 thôi. Thì có nghĩa là gì?
Là em của cô rồi mới nói.
Rồi. Thì bây giờ đấy, cái người sức dầu thơm cho Chúa là ai?
Maria.
Maria, thấy không? Mà cái người mà đúng đấy chúng ta đọc có sức dầu thơm không? Chính là Maria. Đấy, chính là Maria nhá. Vậy bây giờ thế vậy, Maria này có phải là Maria Mai Đệ Liên không? Hay là Maria là chị em Marta Lazaro thôi? Ở trong nó chỉ nói chị em Marta Lazaro thôi, chứ không phải Mai Đệ Liên, đúng không? Vậy bây giờ hãy mở lại Phúc Âm Thánh Marco đoạn 16 câu 9 thì xem như thế nào.
Sau khi sống lại và lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Magdala.
Rồi. Thấy không? Thánh Marco nói người đầu tiên được hiện ra đó là Maria Magdalene. Chúng ta thấy không? Thì bây giờ Maria Magdalene này với lại Maria kia có phải là một hay không? Bởi vì Thánh Marco nói là Maria Magdalene. Còn ông Thánh Gioan thì nói người sức dầu đó là Maria thôi. Do đó nên bây giờ có phải hai người là một không? Thì bây giờ xin mở Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 20 câu 11 và câu 16.
Bà Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ. Rồi bây giờ qua câu 12 em không đọc.
Rồi, bây giờ cái câu 16 là cái câu gì?
Câu 16 Đức Giêsu gọi bà Maria.
Rồi, sí.
Bà quay lại và nói bằng...
Thấy không? Cái câu 11 là Maria Magdalene đúng không?
Đúng.
Nhưng mà khi Chúa Giêsu gọi là Maria thôi. Sí, vậy Maria đó chính là Magdalene. Thấy không? Là một. Cái người Maria Magdalene này chính là người sức dầu thơm cho Chúa. Rõ ràng cái người đàn bà mà Thánh Luca nói ở đoạn 7 đó, cuối đoạn 7 đó mà chúng ta đọc ở đây đó, là người tội lỗi trong thành thôi. Thánh Luca không cho biết là ai hết. Không cho biết là ai hết. Nhưng mà ở đoạn 8 câu 2 Thánh Luca đó là nói đến những người đàn bà theo Chúa. Những người đàn bà theo Chúa, trong đó có Maria Magdalene là người được trừ cho 7 quỷ. Mà Thánh Marco đã nói đoạn 16 câu 9 đó là người trừ cho 7 quỷ đó chính là Maria Magdalene. Và thấy không? Đó. Do đó chính cái người phụ nữ trong thành này chính là Maria Magdalene. Nhưng mà tại sao lại Maria Magdalene này lại không lấy Maria Bethania mà lại Magdala hay là Magdalene? Bởi vì chỉ ở Bethania với Martha và Lazaro, Chúa Giêsu hay tới cái nhà đó. Mà tại sao không lấy Bethania mà thấy Magdalene? Chúng ta thấy không? Thì tại sao vậy? Thế em nghĩ thôi, chứ suy ra thôi nhá, chứ không phải Thánh Kinh có nói đến cái đó. Và em tự nhiên suy ra, cái Magdalene đó, ở Magdala đó, Magdala là tên của một cái thành. Cái thành đó có thể cái thành chỉ tội lỗi cái thành đó. Cái thành đó là nơi mà chỉ phạm tội. Đó, còn Bethania là cái nhà của chị, ba chị em ở. Do đó là chị là người đã bỏ nhà đi hoang, sống tội lỗi ở thành Magdala. Magdala, ở chỗ đó, mình cứ gọi quen là Magdalene đó. Đấy, ở chỗ đó, thành thực ra chị gắn liền với cái tên, cái danh xưng ở đó. Em nghĩ vậy thôi. Hay là cái nơi đó là cái nơi chị ăn năn sám hối không biết. Nhưng mà đại khái là Magdala là dính liền với Maria. Maria này là ở Bethania, anh chị em với Lazaro và Martha. Đấy, xong. Nhớ, cái phần thứ nhất xong rồi, bởi vì chúng ta biết được cái người đó là ai rồi. Bây giờ cái sang phần thứ hai là chỉ là người tội lỗi mà Thánh Luca không nói tội gì. không thấy tội gì, nhưng mà chúng ta biết là tội gì đó phải không ạ? Nhưng mà để căn cứ mà cái gì để biết được tội gì? Thế mà đối với dân Do Thái hồi xưa đó, nam họ kể là tội lỗi đó là thành phần thu thuế, chẳng hạn Matthew, Giacêu là tội lỗi phản bội dân, đi làm việc cho Roma rồi đi thu thuế dân và đã ăn tiền hối lộ nữa, vân vân đủ thứ tội lỗi đó. Còn với lại phụ nữ, áp dụng cho phụ nữ thì là thường chỉ có tội, tội gì? Tội ấy là chúng ta biết rồi đấy. Nhưng mà tại sao mà chị lại không bị đám đá chết? Tại sao chị không bị đám đá chết? Tại không phải ngoại tình, ngoại tình mới bị đám đá chết, mà rõ ràng là người ta biết chị làm gì đó. Thành thử ra cái ông Pharisêu này, ông biết là ồ, cái chị này có tội lỗi mà, chị này tội lỗi mà. Thế không, ở trong thành đó đó có tiếng mà, nếu mà chúng ta dịch theo tiếng Mỹ nó là non sinner, có nghĩa là người tội lỗi có tiếng, à, bị mang tiếng, có tiếng, nổi tiếng chứ không thường đâu. Famous đó, ai cũng biết chị này là phạm tội đó, mà cái tội như vậy đó. Giống như là bây giờ ở những cái nơi mà những cái có quân nhân ngoại quốc, chẳng hạn Hoa Kỳ ấy, đi đến đâu là có online đó. Kỳ đó em ở Di Linh, gặp ông quận trưởng Di Linh, thì ông tỉnh bơ, ông nói à, ông nói Mỹ nó đi đến đâu phải lập cái ổ điếm đi đó, khổ vậy ấy. Không có nó ra làng ra bạc là cũng xong à, thế thôi. Nó như vậy đó. Do đó này không biết là cái chị Mai Đệ Liên này có làm cái nghề mà có mở như vào không biết, nhưng mà có nổi tiếng, có vậy thôi. Hay từ đó cái tội của chị đó, chúng ta để ý chúng ta thấy là Chúa Giêsu nói tội rất nhiều, đúng không? Và gấp 10 lần người bình thường. Bởi vì Chúa so sánh người 50 và người 500, phải không ạ? Thì Chúa ám chỉ là chị 500 á, đúng không ạ? Còn người bình thường là có 50 thôi, cả hai đều không có gì trả hết, được tha. Đó, thì chị là người nhiều, gấp 10 lần người thường á, đúng không ạ? Tội chị là gấp 10 lần người thường, chứ không thường. Mà hơn cả Giacêu nữa, Giacêu đền có gấp 4 thôi, mà chị mà đền nó Chúa gấp 10 lần mới đền được tội chị. Đó, cái tội chị khủng khiếp không?
Cái đó là gọi là do cái lòng của hôn nhân,
vâng,
hay là theo gọi là tiêu chuẩn của
Chúa. Em không biết, nhưng mà đây Chúa lấy thí dụ đúng không? Chúa lấy thí dụ là một người nợ 500, một người nợ à, bây giờ chỉ nói khách quan về cái tội thôi. Đó, và cái đối với trường hợp của chị đó là cái tội gấp 10 lần, 50 và 500. Chị là 500 á. Thì giờ cái nói đến trường hợp này là chẳng hạn như là Chúa đang nói với ông cái gì, ông kêu ông chủ nhà gì, ông Pharisêu gì. Đó, thì bây giờ một người nợ 50, người nợ 500 thì có thể ông nợ 50 ạ. Ông là người nợ 50, còn chị nợ 500 thì có nghĩa là chị nợ nhiều gấp 10 lần bình thường. Đó, và hơn nữa cái tội của chị á, đến nỗi mà Thánh Marco và Thánh Luca đều nói, Thánh Luca ở đoạn 8 câu 2 và Thánh Marco đoạn 16 câu 9 đều nói là người bị bảy quỷ. Bảy quỷ có nghĩa là đủ các thứ tội, nếu mà chúng ta áp dụng bảy quỷ đây là bảy mối tội đầu thì nghĩa là đủ thứ tội hết. Chỉ là con người đủ các phạm, đủ các thứ tội, không ngoại trừ cái tội kia là tội làm điếm. Thế không? Hoặc ngoài ra còn đủ các thứ tội hết. Đấy, 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 chúng ta biết. Vì thế chúng ta biết để con người tội lỗi là chị Mai Đệ Liên mà tội lỗi như thế nào. Thì để chúng ta mới biết được, bây giờ chúng ta đi đến cái mục thứ ba. Mục thứ ba là cái mục gì? Tại sao chị biết Chúa Giêsu mà chị tới? Tại sao chị tội lỗi như vậy mà chị tới với Chúa Giêsu? Tại sao?
Chị nghe Chúa Giêsu giảng.
Ở đâu ạ?
Ở trên núi.
Ở trên núi, vâng. Rồi
chị nghe giảng hoài.
Chị đi nghe giảng hoài cơ. Trời, chắc là có tivi. Có tivi họ chiếu lại và coi hồi nào vậy. Hay đấy mà có hay đấy. Mà thật sự đúng đấy. Kỳ đó có tivi. Mà thật sự là như vậy. Nếu bây giờ chúng ta không biết. Chúng ta không biết. Nhưng mà chắc chắn là chị phải. Chị thấy Chúa rồi. Hay chị nghe về Chúa. Và chị cảm thấy. Và khi chị nghe về Chúa hay thấy Chúa, chị cảm thấy có một cái gì đó đánh động. Và hơn nữa, đầu tiên chúng ta phải để ý cái này. Là con người ta tội lỗi đến đâu đi nữa nha, tội lỗi đến đâu đi nữa, họ vẫn khao khát chân thiện mỹ. Ai cũng vậy, dù tội lỗi nhất thế gian này, nghĩa là đệ nhất ma đầu, tiếng phim Tàu á, đệ nhất ma đầu đi nữa cũng khao khát chân thiện mỹ. Bây giờ thì hỏi các anh các chị, dù các anh các chị có đánh lừa được tất cả mọi người trên thế gian này, đánh lừa nhá, nói dối, đánh lừa được tất cả mọi người, các anh các chị có muốn người ta đánh lừa mình không? Vẫn muốn biết chân lý phải không? Ai cũng vậy, vẫn khao khát chân thiện mỹ, vẫn khao khát chân thiện mỹ, dù là tội lỗi mấy đi nữa vẫn khao khát. Cái bà người đàn bà ở Samaritano đến gặp Chúa Giêsu bên bờ giếng cái gì? Bà ấy khao khát cái gì? Vẫn khao khát nước hằng sống. Dù là con người ở với 6 người đàn ông không phải là chồng mình, không phải là chồng mình, có nghĩa là ngoại tình, đấy, dâm ô, vậy mà vẫn khao khát sự sống đời đời. Thấy không? Do đó nên Chúa hay lắm, Chúa để cho lương tâm con người ta đó, rất tới cùng rồi đó, nó nảy lên, nó giống trái banh á, vướng xuống, tới vực thẳm cái nó tung lên. Khi người ta sướng Chúa tận cùng rồi đó, người ta cảm thấy không tìm được hạnh phúc, đúng không? Người ta trở về. Hay vậy, hay vậy. Chúa để cái lương tâm con người. Và thường thường Chúa hay dùng thánh giá, đau khổ để đánh động con người ta. Do đó quý anh quý chị nào mà đã tham dự ở bên bên California đấy, thì đã nghe em phân tách về cái câu Chúa Giêsu nói trong thông điệp tình yêu nhân hậu. Câu Chúa Giêsu nói gì? Một Thiên Chúa báo oán là một người cha tội nghiệp khi phải ra tay trừng trị con cái mình để bắt chúng phải hồi tâm nghĩ lại. Chúng ta thấy không? Một Thiên Chúa báo oán. Tại sao báo oán? Tại vì phạm đến Chúa, tại vì tội lỗi quá. Do đó mà là người Thiên Chúa báo oán, nó trở thành một người cha tội nghiệp. Tội nghiệp ở chỗ nào? Phải, nghĩa là bất đắc dĩ phải gửi đau khổ đến cho nó. Để làm gì? Để đánh động nó, để cho nó trở về thôi, không có gì khác hết. Do đó chúng ta hay nói đến Chúa trừng phạt, nhưng mà thực ra Chúa yêu. Chúa trừng phạt bởi vì yêu thương. Vì thế chúng ta hay nói là yêu cho roi cho vọt là như vậy. Rõ ràng áp dụng vào trường hợp của Chúa rất là đúng. Chúa yêu, Chúa mới cho roi cho vọt, chứ không phải là Chúa ghét đâu. Đó, do đó chúng ta dùng chữ trừng phạt, chúng ta phải để ý cái đó. Chúa chỉ vì yêu mới trừng phạt. Chúa chỉ là một người cha tội nghiệp, là một Thiên Chúa báo oán thật đấy, nhưng mà thật sự là người cha tội nghiệp. Đấy, phải trừng phạt con cái mình để buộc chúng phải hồi tâm nghĩ lại. Do đó nên ở trong cái trường hợp chị Mai Đại Liên cũng vậy. Khi mà chị xuống tới cùng tận rồi đó, như hôm nay chúng ta phân tách 7 quỷ ám gấp 10 lần người thường, vân vân, được mọi người biết tới, danh tiếng như vậy, nổi tiếng như vậy. Đấy, thì chị nghĩ lại. Và bây giờ để nghĩ lại thì cái gì đánh động chị nữa? Thành thử ra khi mà chị nghe thấy Chúa Giêsu, hay là chị một lúc nào đó chị cảm thấy chán, chị cảm thấy tội lỗi quá, chị muốn trở về, thì bây giờ chị đi theo đoàn người đi nghe, hay là gặp Chúa. Thế là chị tự nhiên nghe thấy. Vì thế chúng ta phân tách cái này, cái bài phúc âm vừa đọc á là cuối đoạn 7 nhá. Thì từ đoạn 5, đoạn 6 trước đó thì xảy ra những cái gì? Hay lắm, rất là hay. Là ở giữa đoạn 5 á thì xảy ra cái vụ mà chúng ta biết, nhớ là cái người bị liệt đó, họ ấy từ mái nhà xuống phải không?
Không, từ mái nhà.
Rồi Chúa mà tại đông quá họ không vô được, thì ở trong số đông đó có thể có chị Mai Đệ Liên. Đó, bởi vì sao? Chị nghe thấy Chúa nói cái câu gì? Khi mà Chúa nói là tội con đã được tha rồi, tội con đã được tha rồi, trước khi nói phát trọng về tội con được tha rồi, cái ông này loài người sao có quyền tha tội? Thì Chúa biết ngay họ nghĩ gì. Chúa nói là để các ngươi biết con người có quyền tha tội đấy, để các ngươi biết con người có quyền tha tội thì hãy đứng dậy vác trọng mà về. Thì có nghĩa là Chúa Giêsu có quyền tha tội phải không? Thì có thể lúc bây giờ chị nghe thấy thì nói đúng là Chúa Giêsu có quyền tha tội. Chị đang tội lỗi, từ đó chị tới xí. Đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai là sau đó đó Chúa Giêsu gọi Matthew. Ngay sau cái đoạn đó là Chúa Giêsu gọi Matthew. Rồi ông Matthew với mở tiệc linh đình, mời tất cả người thu thuế khác, và vì thế nên cả người tội lỗi nữa, có thể có chị trong đó. Chị danh tiếng trong thành mà, cũng thuộc loại tội lỗi. Tôi đã cũng thể được mời đó, thực khách nghĩa là khách đặc biệt của ông Matthew á, được mời tới phải không? Thì cái đám Pharisee luật sĩ người công chính thì nói với các môn đệ bảo, ủa sao thầy các ông đi ăn uống với bọn thu thuế, làm bạn với bọn thu thuế và tội lỗi, cả tội lỗi nữa? Chúa Giêsu nói làm sao? Chúa Giêsu nói làm sao? Bảo là người bệnh với cần đến thầy thuốc, ta đến